cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con còn dõi bước. Lời Ngài đêm trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng một quý vị tìm hiểu trong sách Chartery đoạn 7. Trong đoạn này, có một câu hỏi được nêu lên liên hệ đến nghi thức tôn giáo qua sự kiêng ăn. Đức Chúa Trời đã giải bài trả lời câu hỏi này qua tiên tri Chartery. Có 3 câu trả lời. Thứ nhất, nghi thức đúng khi tấm lòng đúng. Thứ hai, nghi thức sai khi tấm lòng sai. Và câu trả lời thứ ba trong sách Sa-chi-ri đoạn 8, và chúng ta sẽ tìm hiểu trong những chương trình kế tiếp. Nhưng thưa các bạn, nghi thức không có giá trị gì với một người không có tấm lòng và không có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, với Chúa Giê-xu. Nghi thức trở nên đúng khi các bạn có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời và khi các bạn yêu mến Chúa Giê-xu. Điều này nhắc tôi nhớ đến về cháu bé gái và câu chuyện ba con gấu. Mẹ của cháu bé này có mời một vài người khách đến nhà ăn tối. Vì thế, bà bảo con gái đi lên lầu và ngủ sớm. Bà bảo con gái thay đồ ngủ, quỳ gối xuống cầu nguyện trước khi ngủ. Sáng hôm sau ở bàn ăn, bà mẹ hỏi đứa con gái, tối hôm qua như thế nào con? Con gái trả lời, đêm qua cũng tốt. Con có cầu nguyện không? Dạ có. Bà mẹ hỏi thêm, con đã làm điều gì? Con đã cầu nguyện gì? Cháu gái nhỏ giải thích, con quỳ gối xuống và nói bài cầu nguyện thuộc lòng như con thường làm. Có lẽ Chúa mệt nhọc khi nghe cùng một lời này nhiều lần, vì thế con bò lên giường và kể cho Ngài nghe câu chuyện ba con gấu nhỏ. Thưa các bạn, tôi nghĩ Đức Chúa Trời vui thích trong đêm đó khi mà cô gái nhỏ này hiểu và ý thức được rằng có một điều gì sai trong nghi thức khi lòng của nó không có ở trong. Tôi nghĩ Đức Chúa Trời lắng nghe câu chuyện của ba con gấu này một cách thích thú. Tôi mong ước rằng có một số chương trình thờ phượng ngày hôm nay có thể trở nên thích thú, và tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời chú ý đến. Tại sao chúng ta có nhiều vấn đề khó khăn trong hội thánh ngày nay? Tại sao chúng ta có nhiều vấn đề khó với cơ đốc nhân ngày hôm nay? Bởi vì chúng ta chỉ thực hiện nghi thức, nghi lễ mà không có tấm lòng cho chính Đức Chúa Trời. Ngay cả một số hội thánh mở đầu giờ thờ phượng với lời ngợi khen và kết thúc với lời chúc phước, cùng với nhiều tiết mục khác ở giữa. Chúng ta có cảm nghĩ rằng chúng ta ở trong hội thánh, nhưng chúng ta có thật sự như vậy không? Chúng ta có yêu mến Chúa không? Các bạn có thể đi qua bất cứ những lễ nghi nào các bạn muốn, và nó trở nên đúng khi các bạn có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời. Sự quan trọng của nghi thức vẫn còn là vấn đề tranh luận của nhiều người ngày hôm nay. Tôi có nên đi qua các lễ nghi hay không? Tôi có nên làm điều này, điều kia hay không? Tôi tin rằng có một số lễ nghi quan trọng. Tôi tin rằng có hai thánh lễ trong hội thánh mà nó rất quan trọng, đó là báp tem và tiệc thánh. Điều quan trọng là báp tem của người tin nhận. Sự nhấn mạnh là tấm lòng chứ không phải trên cách thức, trên nghi thức. Người nhận lễ báp tem có được sanh lại hay không? Dầu rằng hiện nay có các cách thức làm lễ báp tem như dìm mình xuống nước hay là rưới nước trên đầu. Riêng tôi tin rằng làm lễ báp tem bằng cách dìm mình xuống nước đúng với ý nghĩa và giống với cách mà Chúa Giêsu đã làm. Nhưng xin nhớ rằng điều quan trọng là tấm lòng của người được làm lễ báp tem, chứ không phải cách thức làm lễ báp tem. Lễ báp tem sẽ không hữu ích gì, không có ý nghĩa gì, trừ khi người nhận lễ báp tem đã ăn năn tội lỗi, được sự tha thứ, đã quay trở lại với Đấng Christ và có mối giao thông với Ngài. Tương tự như thế, tôi cũng rất lo ngại về lễ tiệc thánh. Nó sẽ trở nên vô nghĩa cho nhiều người. Vì thế, tốt hơn là đừng có dự tiệc thánh. Nhưng nếu lòng của các bạn ngay thẳng với Chúa, tiệc thánh rất có ý nghĩa và quan trọng. Trước khi bị lưu đày, Đức Chúa Trời đã đoán phạt Jerusalem khi lòng của dân chúng đi xa cách Ngài, dẫu rằng họ vẫn còn thực hiện các lễ nghi. Trong Sa-chi-ri đoạn 7 câu 7, Đức Chúa Trời nói với họ: ấy há chẳng phải là những lời mà Đức Giê-hô-va đã cậy các đấng tiên tri đời trước rao ra khi Jerusalem và những thành chung quanh nó có dân cư thạnh vượng, và khi phương Nam là đồng bằng có dân cư hay sao? Ngài thật sự nói với họ rằng, các ngươi đã thực hiện mọi lễ nghi trước khi bị lưu đày, nhưng vẫn bị lưu đày. Tại sao? Bởi vì các ngươi thực hiện mọi lễ nghi mà lòng sai lầm. Tấm lòng mới là điều quan trọng. Trong phần cuối của đoạn này, Đức Chúa Trời đặc biệt chỉ ra những điều mà dân chúng đã làm mất lòng với Chúa. Ngài đề cập đến 10 điều răn mà nó là mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Và trong phần đầu của đoạn này nói về mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời. Khi tấm lòng không có mối quan hệ đúng với Đức Chúa Trời, nghi thức trở nên sai. Bởi việc đặt những điều răn này trên đời sống của họ, Đức Chúa Trời đặc biệt tỏ bày những điều họ đang làm là sai. Ngày nay chúng ta không có giải quyết vấn đề tội lỗi như chúng ta nên làm. Nếu các bạn biết tôi như tôi biết, có thể các bạn không muốn nghe tôi giảng hay là không muốn đọc lời tôi viết. Nhưng xin chờ một chút. Nhưng nếu tôi biết các bạn như các bạn biết chính mình, tôi nghĩ rằng tôi rất ái ngại khi nói chuyện với các bạn. Tôi xin nói điều này với các bạn. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Trước đây, có một bà trong hội thánh mỗi khi tôi nói đến sự kiện chúng ta là tội nhân được cứu rỗi, bà luôn muốn sửa sai tôi. Bà nói, mục sư ơi, sau khi chúng ta được cứu rỗi, chúng ta không còn là tội nhân nữa. Tôi nói với bà, tôi không biết bà như thế nào, nhưng tôi biết tôi vẫn là tội nhân. Nhưng nếu tội lỗi của ông đã được tha thứ, ông không còn là tội nhân nữa. Không phải thế. Tôi là tội nhân đã được cứu rỗi. Tôi là tội nhân được tha thứ. Tôi vẫn tiếp tục là tội nhân khi nào tôi còn sống trên đất này. Như lời của sứ đồ Giăng nói trong thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 2. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta sẽ biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài. Vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Khi nào chưa đến ngày Chúa hiện ra, tôi vẫn còn là tội nhân. Các bạn thân mến, các bạn và tôi là những tội nhân. Tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nên biết sự kiện này hơn là tìm cách khước từ nó hay tìm cách che đậy nó. Nhưng dầu các bạn có tìm cách che đậy với con người, Đức Chúa Trời vẫn biết rõ các bạn như thế nào. Trong Jeremy đoạn 17, câu 9 nói rằng, lòng người ta là dối trá hơn muôn vật và rất xấu xa, ai có thể biết được? Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng biết rõ hết mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thấy chính mình như Đức Chúa Trời thấy chúng ta không thể nào đứng nổi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể nâng đỡ chúng ta đứng vững. Nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời và nương cậy vào lời của Đức Chúa Trời đem lời của Ngài và điều răn của Ngài đặt trên đời sống chúng ta. Đó là những gì chúng ta cần làm nữa. Tôi không có ý muốn dẫm lên chân của các bạn. Tôi có ý nói với các bạn những gì Đức Chúa Trời nói. Tôi xin giải bài điểm này. Nếu các viên chức trong hội thánh hiện nay chỉ đơn giản đọc các thư tín mục dụ như là thư Timôthê thứ nhất, thứ nhì và Tích để thấy những gì Đức Chúa Trời yêu cầu cho các mục sư và các chấp sự trong hội thánh, và nếu tuân theo những điều này, tôi nghĩ có thể phân nửa sẽ từ chức vào tuần sau. Hội thánh sẽ trở nên tốt hơn, và tôi nghĩ nhiều nơi sẽ phục hưng. Tôi để ý rằng, khi tôi dạy về thư tín mục dụ, tôi nhận ít thư từ nơi thính giả hơn so với cùng thời gian này trước đó. Tại sao như thế? Bởi vì họ không thích nghe những gì Đức Chúa Trời nói. Ngay cả một số mục sư trong hội thánh sẽ bước ra khỏi tòa giảng và không bao giờ trở lại nếu chúng ta thật sự đi theo những gì lời Đức Chúa Trời nói. Tôi lấy làm lo ngại với những vấn đề khó khăn trong hội thánh hiện nay, bởi vì hội thánh có rất nhiều trẻ em thuộc linh, họ chỉ muốn uống sữa và họ thường la khóc để tạo sự chú ý cho người khác. Có một số người còn lại tham dự những khóa học ngắn hạn trong vài tuần để mong trở nên con cái của Đức Chúa Trời trưởng thành cách đầy đủ. Một lần nữa, tôi xin giải thích những gì tôi đang nói. Phải tốn một thời gian 5 năm để tôi có thể giải xuyên qua cả Kinh Thánh. Do vậy, tôi vẫn còn cảm thấy mình là một trẻ em trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi thiếu sót nhiều điều, ngay cả sự giảng dạy tiến hành chậm. Tôi ngần ngại để giải sách Khải Quyền, dầu rằng tôi xem sách này là sách sắp đặt có thứ tự nhất và sách đơn giản nhất trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi đến với sách Khải Quyền trong nỗi lo sợ và hạ mình. Nhưng có một số mục sư và thầy giáo mới nhập vào trong hội thánh hay mới nhập vào trong nhóm một thời gian ngắn và họ giải sách Khải Quyền. Quý vị và các bạn thân mến, có 65 sách trước khi chúng ta đến sách Khải Quyền. Nhưng lời tiên tri trong sách này bình thường và trở nên cảm kích. Nhiều người trong chúng ta chỉ muốn an phận với một số điều bình thường của đời sống, khi mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có điều tốt nhất. Chúng ta nên đặt đời sống chúng ta dưới ánh đèn sáng của lời Đức Chúa Trời. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 7 câu 8. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-chi-ri mà rằng, Sa-chi-ri không nói ra theo ý riêng của ông. Ông đang nói với dân chúng. Đây là những gì Đức Chúa Trời nói và câu trả lời của Đức Chúa Trời cho anh em. Lễ nghi là sai nếu tấm lòng sai. Giờ đây Đức Chúa Trời đang chiếu ánh sáng mạnh trên dân chúng. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Sa-chi-ri đoạn 7, câu 9 đến câu 10. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Hãy làm điều gì thật công bình, và ai nấy khá lấy sự nhân từ thương xót đối với anh em mình, chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó. Ai nấy chớ mưu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Nó rất hữu ích cho chúng ta xem kỹ lại 10 điều răn. 4 điều răn đầu nói đến mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời, và điều răn thứ 5 là cái cầu nói về mối quan hệ giữa người với cha mẹ. Có một khoảng thời gian trong đời sống con người khi còn nhỏ, người ấy nhìn lên cha mẹ giống như Đức Chúa Trời, và đó là cách mà Đức Chúa Trời định nó trở nên xảy ra. Lý do là con cái nên vâng lời cha mẹ, để khi con cái lớn lên, họ có thể vâng lời Chúa Giê-xu. Giờ đây xin chúng ta chú ý đến 5 điều răn sau cùng được ký thuật ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 20, câu 13 đến câu 17. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Xin chú ý rằng, chúng ta đặt những điều răn này ngay trên đời sống của chúng ta, tương ứng với lời của Đức Chúa Trời nói với dân chúng qua Sa-cha-ri. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, hãy làm điều gì thật công bình, ai nấy khá lấy sự nhân từ thương xót đối với anh em mình, chớ ức hiếp đàn bà quá, hoặc kẻ mồ côi, hoặc người trú ngụ, hay là kẻ nghèo khó, và ai nấy chớ mua một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình. Chúa Giê-xu đã đem các điều răn này đến chỗ cao hơn, dầu rằng Ngài tóm lược lại với hai điều: kính Chúa, yêu người. Ngài nói rằng nếu các bạn giận anh em mình, các bạn phạm tội giết người. Đức Chúa Trời nói rằng dầu dân Israel đi qua mọi lễ nghi, họ có thể thực hiện vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Đến tối thứ sáu, họ khởi sự trở lại lần nữa. Họ khóc than, kiêng ăn, dâng của lễ. Trong sách Malachi, Đức Chúa Trời nói với họ, Ngài chán những của lễ mà họ dâng lên. Chúng ta xem tiếp ở trong Sa-cha-ri đoạn 7, câu 11. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây vai lại đặng sao, và bịt lỗ tai lại đặng không nghe. Dân chúng đã không muốn nghe những gì Đức Chúa Trời muốn họ nghe, và ngày nay, nhiều người cũng ở trong tình trạng như vậy. Họ xây lưng lại đằng sau. Đây là hình ảnh tỏ bày về sự khước từ, không cần sự nâng đỡ hay giúp đỡ. Chúng ta thường tỏ bày sự nâng đỡ và khích lệ người thân bằng cách đặt tay mình nhẹ lên vai người thân. Nhưng có khi người thân xây lưng lại hay tránh né ra không muốn nhận sự nâng đỡ nào cả. Đó là thái độ mà dân Israel đối xử với Đức Chúa Trời. Chẳng những thế thôi, họ không chịu nghe bằng cách bịt lỗ tai lại nữa, không nghe những gì Đức Chúa Trời muốn nói với họ. Nhưng chúng nó không chịu nghe, xây lưng lại đặng sao và bịt lỗ tai không chịu nghe. Đó là những gì mà những người từ Bê-tên đang làm. Thật ra cả nước đang làm như vậy. Lý do mà dân Israel đi vào cảnh lưu đày không phải bởi vì họ không tin có sự sáng. Đức Chúa Trời đã đặt tai Ngài trên vai họ. Các tiên tri đã giảng cho họ, nhưng họ đã bịt lỗ tai không chịu nghe. Nói một cách khác, họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Họ đã vi phạm những điều răn trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Họ phạm tội trước mặt Ngài. Dầu có thực hiện tất cả mọi lễ nghi tôn giáo, vẫn không làm cho các bạn trở nên tốt hơn chút nào khi mà lòng các bạn không đúng. Nếu đời sống của các bạn chưa có làm ngay thẳng trở lại trước mặt Đức Chúa Trời, thì không có lợi ích gì khi trở nên một người với sinh hoạt tôn giáo. Thật ra, nó chỉ làm cho các bạn trở nên một người trong đám đông mà Chúa Giê-xu gọi là những kẻ giả hình. Các bạn có bao giờ chú ý rằng Chúa Giê-xu không bao giờ gọi những người thật sự tin nhận là kẻ giả hình không? Các bạn không hề tìm thấy những người thật sự tin nhận Chúa bị gọi là kẻ giả hình. Chỉ có những người giả bộ sinh hoạt tôn giáo. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 25 và 26 nói rằng, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pha-ri-si mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch nữa. Đây là vấn đề trở ngại của dân Israel. Đức Chúa Trời chỉ đơn giản đặt cho đời sống của họ trong 10 điều răn. Bắt đầu mối quan hệ với con người. Cách nào mà họ thể hiện qua việc làm ăn, qua mối quan hệ trong xã hội, trong gia đình. Khi Đức Chúa Trời làm điều này, Ngài phô bày ra đời sống của họ, và đó là lý do mà Đức Chúa Trời không lắng nghe, không trả lời cầu nguyện của họ. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 7 câu 12, chúng nó làm cho lòng mình cứng như đá kim cương để không nghe luật pháp và những lời mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã bởi thần Ngài cậy các tiên tri đời xưa sai đến. Vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Vậy nên có sự thạnh nộ lớn lắm đến từ Đức Giê-hô-va vạn quân. Sự hủy diệt thành Jerusalem bởi Nebuchadnezzar và đem dân chúng lưu đày sang Babylon là điều rất buồn và là một thảm trạng kinh hoàng. Họ là những người có tôn giáo, họ thực hiện các lễ nghi, nhưng lòng của họ xa cách Đức Chúa Trời, và họ là sự tủi hổ cho Ngài. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 7 câu 13, xảy ra khi như người kêu, chúng nó không chịu nghe, thì khi chúng nó kêu, ta cũng không nghe. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Chúa Trời nói với dân tộc này, ta kêu lên, ta nài khuyên các ngươi mà các ngươi không nghe ta. Và sau đó, khi họ ở trong sự khốn khó, họ nói, chúng tôi không muốn bị lưu đày, chúng tôi muốn quay trở về với Chúa. Thì bây giờ, Đức Chúa Trời lại nói rằng, ta không lắng nghe các ngươi. Ngày nay cũng có nhiều lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời không nghe. Có một câu chuyện về người cha sống một đời sống tệ bạc, làm nhiều tội lỗi. Đến khi đứa con nhỏ của ông bị bệnh, người cha đến bên giường ngủ và quỳ gối xuống cầu nguyện cho đứa con để xin Chúa cho đứa con này được tiếp tục sống. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện đó. Các bạn thân mến, tôi nói có thành thật với các bạn rằng, các bạn cần có mối quan hệ ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời trước khi các bạn có thể đến với Ngài trong sự cầu nguyện. Và trong Sa-chi-ri đoạn 7 câu 14, chúng ta thấy lời kết thúc đoạn này như sau. Ta đã làm tan tác chúng nó như bởi một cơn gió lốc trong khắp các nước mà chúng nó chưa từng biết. Vậy đất sẽ trở nên hoang vu sau chúng nó, đến nỗi không ai trải qua hoặc trở về, vì chúng nó đã làm cho đất vui thích thành ra hoang vu. Tôi muốn các bạn chú ý rằng, Đức Chúa Trời làm cho đất trở nên hoang vu. Ngài không những đoán phạt dân chúng, nhưng cũng đoán phạt đất đai nữa. Nhiều người đi đến xứ Do Thái ngày nay và họ thất vọng lớn, bởi vì trước đây họ nghe rằng nó là một xứ đượm sữa và mật. Có một thời kỳ xứ này giống như vườn địa đàng Ê-đen. Nhưng thưa các bạn, giờ đây là nơi sỏi đá khô khan, hoang tàn nhất. Các bạn không tìm thấy một địa điểm tốt đẹp nào từ Jerusalem đến Jericho và biển chết. Nó là một vùng hoang tàn giống như sa mạc. Vùng đất tốt ngày trước, ngày nay trở nên hoang tàn. Một trong những bằng chứng lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm hiện nay là sự kiện đất chưa được phục hồi. Tôi biết rằng người Do Thái đã trở về vùng đất đó và thành lập quốc gia, nhưng họ ở trong sự khó khăn đến ngày nay. Tôi nghe kể lại rằng, người Do Thái hiện nay, dân chúng đóng thuế ở mức cao nhất so với các nước khác trên thế giới. Các bạn có gọi đó là đất hứa không? Và các bạn có thể đổ trút trách nhiệm cho Đức Chúa Trời không? Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời đưa người Do Thái trở lại đất hứa trong thời hiện nay. Có những người Do Thái lại muốn rời khỏi xứ này nữa. Điều gì mà các giáo sư Kinh Thánh cố gắng làm để định ngày tiên tri, ngày bắt đầu của quốc gia Do Thái? Người Do Thái hay người Israel ngày nay vẫn còn sống trong một vùng đất hoang tàn, nhưng nó sẽ trở thành một vùng đất tốt lần nữa trong tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.